Tác phẩm Bí quyết đơn giản hóa tình yêu. Người dịch: Thanh Thảo, An Bình. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc: Hà Diễm. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu: Trái tim lên trên. Khi nhận phụ trách biên tập mục Đơn giản hóa cuộc sống vào năm 1998 và thiết lập một đường dây nóng, chúng tôi nhanh chóng nhận ra chủ đề đứng đầu danh sách những điều phức tạp nhất trong cuộc sống chính là quan hệ lứa đôi. Không gì có thể khiến ta hoang mang và tuyệt vọng hơn. Không gì có thể khiến ta rối rắm và bất lực hơn. Một căn nhà bừa bộn hay một văn phòng ngập giấy tờ cũng chẳng là gì so với bản chất phức tạp của quan hệ đôi lứa. Không gì cần đến sự đơn giản hóa cao như tình yêu nam nữ. Mặc dù chúng tôi không phải là những chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu, nhưng suốt những năm qua, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra trật tự trong các mối quan hệ thông qua những bài báo và trở thành nhịp cầu nối giữa tôi và bạn. Hai chúng tôi đến với chủ đề này bằng những cách khác nhau. Tiki, công việc chủ trì các buổi hội thảo về sự phát triển bản thân đã giúp Marion thấu hiểu các mối quan hệ từ góc nhìn có hệ thống. Trải nghiệm này giúp cô ấy phát triển mô hình năm nơi cư ngụ của tình yêu. Rất nhiều hiểu biết sâu sắc, thiết thực trong cuốn sách này được rút ra từ các cuộc trò chuyện của những người tham dự các hội thảo. Qua đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn. Marion, sau khi cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống được xuất bản, Tiki đã có nhiều buổi giới thiệu và ký tặng sách. Anh thường vẽ những hình minh họa trong sách để trình chiếu trong các buổi giới thiệu này. Nhiều người đã gửi cho chúng tôi bức hình họ chụp những bức vẽ ấy được treo trong phòng khách nhà họ. Nó đã trở thành chủ đề phổ biến cho những buổi thuyết giáo trong lễ cưới và được in trên danh thiếp của nhiều người. Chính điều đó đã cổ vũ chúng tôi viết cuốn sách về đề tài tình yêu này. Hai người trên hai hòn đảo. Bức tranh dưới đây là biểu tượng của mối quan hệ hiện đại. Người đàn ông và người phụ nữ sống trên hai hòn đảo khác nhau. Hai người sống bên nhau nhưng lại thuộc về hai thế giới riêng biệt. Đây là biểu tượng của khao khát tìm ra người bạn đời đích thực. Nó cũng minh họa cho cách mà hai người kết hợp với nhau thành một. Quên đi bản thân mình và chuyển đến sống chung một hòn đảo. Bất kể nó có bé nhỏ đến đâu. Nhưng không hề có hòn đảo nào nhỏ hiu quạnh nào cho hai người cả. Trong thời đại ngày nay, ước mong về sự hợp nhất trọn vẹn vấp phải một khó khăn chính yếu. Ngay cả khi đã thành đôi lứa, mỗi người vẫn cố gắng giữ lại bản sắc của riêng mình. Mỗi người vẫn có cảm xúc, cá tính, quá khứ, giấc mơ và khao khát của riêng mình. Họ sẽ tự hỏi, tôi là ai? Tôi thuộc về nơi nào? Họ không quên bản thân mình hoặc phó thác nó cho người khác. Nhưng như vậy, liệu có phải là chúng ta nên quên phát đi cái gọi là tình yêu và rằng hai người sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau thực sự? Trước câu hỏi này, Tiki đã hoàn thành nốt bức tranh hai hòn đảo thực ra là hai đỉnh của một hòn đảo khổng lồ. Hình trái tim, giống như một tảng băng, 90% của hòn đảo này chìm dưới nước. Đây không chỉ cách thức minh họa tiện ích, mà còn là một sự thật đã được khoa học chứng minh. Đôi yên ương có chung một tiềm thức giữ cả hai lại bên mình. Điều gì đã diễn ra trước bức tranh này? Khi lênh đênh giữa biển đời, bản thân bạn là một tảng băng tương đối nhỏ. Kích cỡ của nó chỉ vừa đủ cho riêng bạn mà thôi. Nhưng khi bạn tìm thấy người bạn đời của mình, một điều tuyệt vời đã diễn ra. Bạn trở nên sâu sắc hơn và theo các nhà tâm lý học thì trọng lượng riêng của bạn đã tăng lên. Kể từ khi hai bạn tìm thấy nhau, bạn dần trưởng thành từ trong nội tâm của mình, đồng thời đạt đến độ sâu sắc, ổn định và an toàn. Bạn đi đến những vùng nước yên ả hơn. Một nguồn năng lượng mới chảy trong người bạn, nhưng không phải xuất phát từ bản thân bạn. Vậy liệu nó có xuất phát từ người yêu dấu của bạn không? Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận thấy rằng điều tương tự cũng xảy đến với người bạn đời của mình. Nguồn năng lượng mà người ấy đang trải nghiệm không phải xuất phát từ bản thân bạn, hay từ nội tâm của người ấy. Có một điều gì đó đã diễn ra mạnh mẽ hơn cả cuộc sống, cảm xúc cũng như cả những trải nghiệm và giấc mơ chung của hai người. Sau tất cả những tranh cãi và bất an, cả hai bạn đã được một điều gì đó giữ lại bên mình. Chính điều đó cũng đã mang đến cho bạn cảm giác trông cậy, nương tựa. Nhiều người đã không nhận ra điều này cho đến khi họ có ý định chia tay. Họ sống trong vùng nước tối tăm và chỉ toàn thấy những rắc rối trong mối quan hệ yêu đương của mình. Chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Chúng tôi đang dần xa cách nhau. Hoặc có lẽ chúng tôi không phải là một đôi mà chỉ là hai con người sống vật vờ bên nhau mà thôi. Theo như cách mô tả của nhà văn Paulo Coelho, thì tình trạng này giống như là hai rãnh sắt của đường ray xe lửa chỉ gặp nhau ở vô cực. Thế rồi một ngày, họ sửng sốt nhận ra rằng việc cố gắng chia tay nhau mới đau đớn và mỏi mệt làm sao. Họ kiệt sức và cảm thấy gần như không thể nào phá hủy được mối quan hệ mạnh mẽ và vững chắc mà phải mất rất nhiều năm mới xây đắp được như thế. Hai nhận thức sai lầm phổ biến. Một điều phổ biến là người ta thường đánh giá quá cao những gì nổi bên trên mặt nước mà lại xem nhẹ nền tảng bên dưới kiến tạo nên cuộc sống của họ. Những gì họ nhận thức được chỉ là sự hòa hợp trên bề mặt của hai hòn đảo. Sự tương đồng về sở thích, quan niệm, trực giác và cuộc sống bên ngoài. Trong khi đó họ lại xem nhẹ sự hòa hợp trong tâm hồn, tức đã gắn kết và tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đôi bên. Bí quyết đơn giản hóa của cuốn sách này chính là hãy trông cậy vào tình yêu, nó sẽ truyền sức mạnh cho bạn. Hãy thư giãn, cuộc sống của bạn không nông cạn như bạn cảm nhận đâu. Một điều gì đấy nằm sâu bên dưới, to lớn hơn cả chính bạn. Vậy bí quyết để đơn giản hóa tình yêu thực ra chỉ là một quá trình phát triển lòng tin và sự điềm tĩnh. Tình yêu mà bạn đã trải qua, dù dữ dội hay êm đềm, dù sóng to gió lớn hay chỉ là những gợn sóng lăn tăn vỗ bờ, thì cả hai bạn đều không sáng tạo ra tình yêu ấy. Thậm chí ngay cả khi cả hai có cảm giác như mình là người đầu tiên trên thế giới có được những cảm giác như thế. Tình yêu ấy là sức mạnh vĩ đại của cuộc sống, tuy đã tồn tại từ buổi sơ khai, nhưng luôn mới mẻ và bí mật. Bạn có được sức mạnh ấy để biết ơn cuộc đời vì mình đã được sinh ra, đã được yêu thương và được ở bên nhau. Vì sao ngày nay việc ấy lại khó khăn như vậy? Dù không hoài cổ, nhưng đôi lúc chúng ta nghĩ rằng các đôi uyên ương ngày trước đã trải qua việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Dường như con thuyền tình đã có sẵn cho họ, và họ chỉ cần bước lên con thuyền có tên hôn nhân đang sẵn sàng chờ họ. Họ kiểu cách bước lên thuyền trong tràng pháo tay vang dội và tự hào giông buồm cùng với những chiếc thuyền cùng loại. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết các đôi uyên ương đều bước lên con thuyền tình với hành trang nặng trĩu. Họ luôn tự hỏi bản thân, thật ra mình có muốn kết hôn không và vì sao? Các tạp chí mang đến cho họ những số liệu thống kê gây nản lòng về tình trạng đổ vỡ trong hôn nhân. Nếu bạn bè của họ ly hôn, họ chấp nhận điều đó như một sự thật không thể né tránh. Trái tim họ chẳng còn hình tượng nào khác để có thể tìm thấy sức mạnh và sự tự tin. Nhưng hãy nhớ rằng, hình tượng trái tim lên đên trên biển đời chính là điều bạn tìm kiếm và nó đã ở sẵn đó cho bạn bất cứ lúc nào bạn tự hỏi. Tình yêu ở đâu? Nó trấn an bạn rằng, hòn đá tình yêu trôi lên đên ấy thực ra mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Nó vẫn sẽ ở đó ngay cả khi một trong hai người rơi xuống biển, mất phương hướng và bối rối đi tìm hòn đảo khác. Thậm chí cả những đôi uyên ương đã ở bên nhau nhiều năm trời cũng thừa nhận đã có khi họ gần như chia tay, nhưng rồi họ tìm lại được nhau khi một người bị rơi xuống biển. Không phải lúc nào cũng là do lỗi của chính họ. Cuộc đời đầy giông bão có thể thật sự đe dọa cuộc sống chung của hai người, nhưng giông bão không thể lật úp một hòn đảo. Và khi ngã xuống rồi thì bạn vẫn còn có rất nhiều cơ hội để trèo lên lại. Không gian cho riêng mình. Hình tượng trái tim lên đên chứa đựng thêm một thông điệp có tính khích lệ khác. Hòn đảo nhỏ mà bạn đang ngồi trên đó thuộc về bạn. Trên trái tim lớn đó, mỗi người có một chỗ của riêng mình mà không ai có thể lấy đi được. Bạn có thể ổn định cuộc sống trên hòn đảo bằng cách trồng cây cối và xây dựng nhà cửa, mang đến cho mình cảm giác thoải mái. Đó là cách bạn thể hiện rằng bạn đang làm đầy mối quan hệ này bằng sự sống và đang định hình nó một cách đầy yêu thương. Vùng lãnh thổ ấy là của chính bạn. Nó tương ứng với cách bạn yêu thương và cách bạn thể hiện chính mình. Nhiều người đã tự hỏi, tôi đang ở đâu, khi họ cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ chung. Bức tranh của chúng tôi có thể mang đến cho bạn sự tự tin để sáng tạo nên không gian riêng của mình trên hòn đảo. Thậm chí bạn sẽ nhận ra rằng Bạn có nhiều chỗ cho mình hơn là bạn đã từng có trên tảng băng nhỏ trước kia. Hãy ghi nhớ hình tượng của trái tim lên đên. Thông điệp ngầm của bí quyết đơn giản hóa tình yêu là tình yêu có thể truyền cho bạn sức mạnh. Hãy ghi nhớ điều đó khi bạn bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về năm nơi ngụ của tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với một giấc mơ. Giới thiệu. Chào mừng bạn đến với vùng đất tình yêu. Bạn mơ thấy một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình. Nó thật dịu dàng và tình cảm, nhưng cũng chứa một sức mạnh vĩ đại có thể dễ dàng nâng bạn lên. Bạn đang trôi bồng bềnh trong một khung cảnh tuyệt vời vào lúc bình minh. Bạn nhìn xuống và biết rằng vùng đất bao la mở rộng đến chân trời này là của mình. Nó rộng lớn một cách đáng kinh ngạc và được bao bọc trong màn sương màu xanh mỏng manh. Bạn khó lòng xác định phương hướng cho mình, nhưng từ đáy lòng, bạn lại yêu nó vô cùng. Bạn hết sức ngạc nhiên về nó, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, bởi vì bạn nhận ra vùng đất bao la tuyệt diệu dưới chân bạn là gì. Nó được gọi là tình yêu. Tình yêu, lục địa tối tăm. Đó là tên gọi mà tác giả Ingeborg Bachmann dùng để gọi vùng đất ấy. Vùng đất chẳng ai biết rõ, nhưng đều khát khao có được. Được bao bọc trong một màn sương mịn, nó luôn chờ đợi để được con người khám phá. Với cuốn sách này, chúng tôi muốn giúp bạn khám phá lục địa lộng lẫy đó và hiểu rõ hơn về những bí mật của nó. Nếu bạn còn độc thân, bạn sẽ phát hiện ra rằng mảnh đất tình yêu của mình chẳng hề bé nhỏ như bạn từng nghĩ. Nếu bạn đang có một mối quan hệ yêu đương, bạn sẽ nhận ra rằng mình có thể tái khám phá và chinh phục những phần lãnh thổ rộng lớn của nó mà không cần phải tìm người bạn đời mới. Vợ chồng tôi bắt đầu họ hẹn từ năm 1977 và kết hôn vào năm 1980. Suốt những năm tháng sống trong vương quốc của tình yêu, chúng tôi cũng như vô số các cặp uyên ương khác đã nhận ra rằng cuộc sống lứa đôi không phải là một trạng thái cố định và có thể tiên liệu được. Chúng tôi không phải định cư mãi ở vùng đất của tình yêu mà sẽ luôn thay đổi. Bất cứ ai tiến vào cuộc sống lứa đôi cũng đều bắt đầu một cuộc hành trình tuyệt vời, mà trong đó họ sẽ đối diện với bản thân và người bạn đời của mình theo những cách thức hoàn toàn mới lạ. Tình yêu là một chuyến phiêu lưu chung của hai con người, được miêu tả bằng những hình tượng tráng lệ trong các chuyến thần thoại. Cuộc hành trình lớn của mỗi đôi uyên ương đều rất độc đáo và khác biệt, cũng giống như con người ta, chẳng ai giống ai cả. Tuy nhiên có năm trạm dừng chân hoặc nơi cư ngụ điển hình mà mọi đôi uyên ương đều đến thăm trong suốt cuộc hành trình của họ. Chúng tôi gọi những nơi này là năm nơi cư ngụ của tình yêu. Cuốn sách này được viết cho ai? Một mặt cuốn sách này hướng đến những người độc thân đang muốn chuẩn bị hành trang cho mối quan hệ yêu đương của mình. Nếu bạn là người độc thân, cuốn sách này sẽ giúp bạn làm quen với vương quốc của tình yêu trước khi bạn bắt đầu bước chân vào nó. Việc làm này cũng tương tự như việc bạn đọc sách hướng dẫn trước khi thực hiện cuộc hành trình đến nơi mà bạn luôn mong muốn vậy. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ lên kế hoạch và tiên liệu cho hành trình phía trước. Mặt khác, Bí quyết đơn giản hóa tình yêu là cuốn sách dành cho các đôi uyên ương ở mọi lứa tuổi. Với cuốn sách này, chúng tôi mong muốn bạn sẽ nhận ra tiềm năng to lớn trong mối quan hệ của mình. Hoặc nếu bạn muốn biết nhiều hơn về vị trí của mình trong mối quan hệ hiện tại, hiểu về người ấy hơn và làm sâu sắc hơn tình yêu của mình, thì cuốn sách này cũng dành cho bạn. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau bước vào thế giới bên trong của một mối quan hệ. Hãy xác định phương hướng cho bản thân mình. Bạn đang ở nơi cư ngụ nào của tình yêu, nơi cư ngụ nào bạn đã đi qua và nơi nào vẫn còn ở phía trước. Nhiều đôi uyên ương sẽ không đến trú chân trong cả năm nơi cư ngụ, nhưng họ vẫn sẽ có được một mối quan hệ sâu sắc. Ngay tại thời điểm đó sẽ rất quan trọng nếu hai bạn cùng nhau suy ngẫm tại sao mình không thể hoặc không muốn đến thăm một trạm dừng quan trọng nào đấy trên vùng đất tình yêu. Năm nơi cư ngụ của tình yêu. Thật lòng mà nói, chúng tôi không muốn đưa ra cả năm giai đoạn ấy ngay từ đầu cuốn sách. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bạn tò mò tìm đọc trước, chúng tôi xin nêu khái quát về năm nơi cư ngụ của tình yêu như sau. Ngọn tháp, túp lều tình yêu, trang trại, khu rừng tối, tòa lâu đài. Cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu với ngọn tháp, hình ảnh đại diện cho bản thân bạn về sức mạnh lòng tự trọng và sự phát triển cá nhân. Ngọn tháp này thậm chí còn có cả một căn phòng bí mật. Túp lều tình yêu là nơi huyền diệu mà hầu như mọi đôi lứa yêu nhau đều khao khát có được. Trong nơi nương náu giản đơn nhưng đầy ngẫu hứng ấy, những người đang yêu tìm thấy nhau, dâng hiến cho tình yêu và quên đi thế giới xung quanh mình. Tiếp theo, đôi yên ương sẽ chuyển đến trang trại. Đây là nơi mà cả hai phải điều chỉnh bản thân cho phù hợp với nhau, nơi mà những lo toan về công việc và gia đình chiếm phần lớn năng lượng của họ, và họ buộc phải cố gắng níu giữ tình yêu, vượt qua những áp lực trong cuộc sống. Xung quanh những nơi cư ngụ trên là một khu rừng tối, nơi mà đôi khi mỗi người sẽ bị lạc lối. Khu rừng ấy đại diện cho những thời điểm khó khăn trong cuộc sống lứa đôi. Và ở cuối con đường, một tòa lâu đài hiện ra, vẫy gọi các đôi yên ương. Túp lều không phải là trạm dừng cuối cùng của tình yêu, những căng thẳng ở trang trại không kéo dài mãi mãi. Khu rừng tối cũng không phải là sự kết thúc. Hai bạn có thể khám phá ra tòa lâu đài của mình sau khi vượt qua những nơi cư ngụ khác và đến được chiều không gian mới của tình yêu, sự trưởng thành và sự chính trực. Tòa lâu đài vươn lên giữa thiên nhiên, hùng vĩ với tầm nhìn bao quát là biểu tượng cho sự toàn mỹ của tình yêu. Nó mở rộng ra cộng đồng, làm lợi cho cả xã hội, vươn ra vũ trụ bao la và thậm chí có thể vượt qua cả giới hạn thời gian của cuộc đời bạn. Vùng đất tươi đẹp, không có đường quốc lộ. Không có con đường được lát đá nào trên vùng đất tình yêu, bạn và người bạn đời của mình sẽ cùng tạo nên những lối đi của riêng mình. Cũng như vậy, chẳng có công thức chung nào giúp bạn đạt được hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi cả. Lời thề nguyện lúc thành hôn cũng chẳng đảm bảo rằng mối quan hệ của bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi trên vùng đất tình yêu. Việc lựa chọn không kết hôn cũng không thể đảm bảo cho mối quan hệ của đôi bên hạnh phúc vững bền. Tương tự, việc lên kế hoạch có hay không có cũng không phải là bí quyết giữ cho mối quan hệ trường tồn. Mọi người đều có thể đến được tòa lâu đài, cả khi có con cái hoặc không có con, kết hôn hay đã ly hôn, nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay ốm yếu. Chỉ có hai điều ngăn trở không cho ta tiến vào tòa lâu đài hạnh phúc. Đó là sự lãnh đạm và sự thiếu hiểu biết. Trở nên sốt sắng và khôn khéo trong tình yêu. Có thể nói kẻ thù lớn nhất của mọi mối quan hệ chính là sự lãnh đạm. Thành công trong cuộc sống lứa đôi tùy thuộc vào khả năng dâng hiến của bạn. Hãy đầu tư thời gian, tình yêu và tâm sức của bạn vào mối quan hệ yêu đương của mình. Hãy nhớ rằng chính bạn mới là người kiến tạo tình yêu, chứ không phải lệ thuộc vào nó. Hãy tập trung và nuôi dưỡng mối quan hệ đôi lứa của mình mà không cần quan tâm đến sự cống hiến của người bạn đời. Hẳn bạn chẳng muốn trở thành một viên quản lý hà khắc bóp nghẹt các cộng sự của mình, phải không? Một nguyên nhân khác dẫn đến sự thất bại trong tình yêu chính là sự thiếu hiểu biết, không thấu hiểu những vấn đề của trái tim. Thông qua hoạt động của các hormone và bản năng giới tính, bạn có một khao khát tự nhiên là được ở bên người bạn đời của mình. Tuy nhiên, đối với những khía cạnh khác nhau, giàu tình cảm hơn, bạn sẽ cần đến trí tưởng tượng, sự thấu hiểu và sự dẫn dắt của tâm linh. Những ai nghĩ rằng mình không thể thành công trong quan hệ yêu đương, trong khi lại không nỗ lực khám phá bản thân, sẽ có cái nhìn rất ảm đạm về nó. Tình yêu của họ sẽ dần bị đông cứng hoặc bay hơi hết. Mặc dù vậy, tin tốt lành là điều đó sẽ không xảy đến với bạn nếu bạn tiếp tục đọc cuốn sách này và khám phá vùng đất tình yêu. Điều chúng tôi tin tưởng, nhiều đôi uyên ương chia tay nhau khi một người bảo mối quan hệ của chúng ta đang cản trở anh hoặc em. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nguyên nhân thực sự là do bản thân người đó không thể khám phá ra những khả năng sâu sắc nhất trong tâm hồn mình. Họ cần thấy hình ảnh của bản thân được phản ánh thông qua người bạn đời. Chúng tôi tin tình yêu chính là cơ hội chung tuyệt vời nhất cho sự trưởng thành của cả người đàn ông lẫn người phụ nữ. Chúng tôi tin điều này có khả năng xảy ra với tất cả mọi người, bất kể bạn đang có người yêu hay vẫn cô đơn. Chúng tôi tin vào cảm giác mãnh liệt đang chờ đợi bạn trong vương quốc tình yêu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin tưởng rằng nhiều đôi uyên ương không nhận ra tất cả những điều đang chờ đợi họ ở đó. Như chúng tôi đã nói, cuốn sách này giống như một cẩm nang hữu ích cho tất cả mọi người. Nó không thể thay thế cho bản thân cuộc hành trình, nhưng có thể giúp bạn không sai đường và không bị lạc lối. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình.